thứ năm tuần 11 thường niên.
Ông Phaolô bắt buộc phải tự khen mình. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chương 11.
Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi, mà hẳn anh em chịu đựng được tôi. Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Quả thật, nếu có ai đến rao giảng một Đức Giêsu khác với Đức Giêsu mà chúng tôi rao giảng, hay nếu anh em lãnh nhận một thần khí nào khác với thần khí anh em đã lãnh nhận, hoặc nếu anh em lãnh nhận một tin mừng nào khác với tin mừng anh em đã đón nhận, thì anh em sẵn lòng chịu đựng được ngay. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng có thua gì các tông đồ siêu đẳng kia. Giả như tôi có thua kém về khoa ăn nói, thì về sự hiểu biết tôi chẳng thua kém đâu. Trong mọi dịp và trước mặt mọi người, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy điều đó rồi. Phải chăng tôi có lỗi vì đã hạ mình xuống để tôn anh em lên, khi rao giảng không công cho anh em tin mừng của Thiên Chúa? Tôi đã bóc lột các hội thánh khác, ăn lương của họ để phục vụ anh em. Hồi ở giữa anh em, những khi lâm cảnh túng thiếu, tôi đã chẳng phiền lụy ai, bởi vì các anh em từ Macedonia đến đã cung cấp đầy đủ những gì tôi cần. Trong mọi dịp, tôi đã tránh không trở nên gánh nặng cho anh em, và tôi cũng sẽ còn tránh như vậy. Nhân danh chân lý của Đức Kitô ở trong tôi xin nói với anh em rằng, chẳng ai cấm được tôi có niềm vinh dự đó trong các miền xứ Achaia. Tại sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Có, Thiên Chúa biết.
Kinh Lạy Cha, Matthew chương 6, từ câu 7 đến câu 15.
Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Chúng ta không thể lèo lái hay ép buộc Thiên Chúa bằng những lải nhải dài dòng hay bằng những câu thần chú. Cầu nguyện không phải là thông báo cho Chúa biết nhu cầu của ta. Cha Teilhard de Chardin đã viết: chúng ta phải cầu xin Chúa không phải vì lệ luật buộc như thế, cũng không phải vì Chúa không biết ta cần gì. Không, kinh nguyện là tình yêu, là cách diễn tả tình yêu. Thiên Chúa thích nghe miệng chúng ta nói lên nhu cầu của mình. Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, Abba, như Ngài đã gọi. Abba là tiếng gọi âu yếm thân thương của đứa con đối với người cha. Khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta thấy mình hết sợ hãi và xa cách. Cha siêu việt và quyền uy, nhưng Cha không áp bức và bắt con làm nô lệ. Cha cao sang ở trên trời, nhưng Cha lại gần gũi với nhu cầu của con cái. Ba lời cầu xin đầu tiên đều hướng về Cha, danh Cha, nước Cha và ý Cha. Danh Cha được vinh hiển khi nước Cha được thành tựu, ý Cha được thể hiện. Nước Cha đã đến rồi với sự hiện diện và hoạt động của Đức Giêsu. Nhưng chúng ta vẫn phải cầu xin cho nước ấy mau đến cách viên mãn. Ý Cha và quyền tối cao của Cha đã được thể hiện trọn vẹn trên trời rồi, nhưng còn phải được thể hiện dưới đất nữa, nơi mọi người và nơi từng người. Ba lời cầu đầu tiên là những lời trực tiếp nại xin Cha, làm cho danh Cha được biết đến, nước Cha được nhìn nhận, ý Cha được tuân hành. Đó là công việc của Cha cho đến tận thế. Nhưng việc đó cũng cần có sự cộng tác hàng ngày của mỗi Kitô hữu qua việc họ sống tận căn những đòi hỏi gay gốc của nước trời, để cho thấy nước trời đã đến trên mặt đất. Bốn lời cầu xin sau nhắm đến nhu cầu cụ thể của các môn đệ. Xin lương thực hằng ngày là điều cần thiết cho họ, những người nay đây, mai đó, sống nhờ lòng tốt của người nghe. Xin ơn tha thứ là điều ta cần mỗi ngày từ Chúa sau bao sai lỗi, mà cũng là điều ta phải trao lại cho anh em. Xin Chúa đừng đưa chúng ta vào cơn thử thách, quá sức chịu đựng đến mức mất đi đức tin và quỵ ngã. Nhưng xin Chúa gìn giữ và giải thoát chúng ta khỏi ác thần. Kinh lạy Cha giúp chúng ta trò chuyện với chính Thiên Chúa là Cha. Chúng ta được mở ra trước thế giới trên trời nơi Cha ngự trị, nhưng cũng được mở ra trước thế giới dưới đất của con người. Một thế giới có bao nhiêu người thiếu bánh ăn cần được chia sẻ, một thế giới có nhiều xung đột và hận thù cần sự bao dung thứ tha, một thế giới hỗn loạn với bao điều phải chấn chỉnh cho hợp ý Chúa. Một thế giới không biết mình là anh em, con cùng một cha. Kinh lạy Cha bao giờ cũng nhắc chúng ta về những điều còn dang dở. Thank you. lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin đừng mỉm cười và nói rằng Chúa đã ở bên chúng con rồi. Có cả triệu người chưa biết Chúa, nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì? Nếu đời sống con cái của Chúa cứ tiếp tục y như cũ, xin quán cải chúng con, xin lay chuyển chúng con. Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt của chúng con, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. Ước gì sứ điệp đó lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại và đòi buộc chúng con, làm chúng con không yên. Bởi lẽ chỉ như thế, sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an sâu xa, thứ bình an khác hẳn, đó là bình an của Chúa.